Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 5 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Lực lượng Syria do Mỹ hậu thuẫn tiến gần tới thủ đô của nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Nga dọa trả đũa hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ tại Âu Châu. Và các chuyên gia y tế kêu gọi dời địa điểm tổ chức Olympic vì có dịch Zika.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh World in a Word do Hoàng Long dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tường thuật của hãng thông tấn chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết những vụ không kích của Mỹ và pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết 104 phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Syria. Hãng tin Anadolu ngày hôm nay nói những vụ tấn công trả đũa đã diễn ra hồi tối thứ Sáu, vài giờ sau khi rocket bắn đi từ phần đất do nhà nước Hồi giáo kiểm soát rơi xuống tỉnh biên giới Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ, gây thương tích cho 5 người. Những vụ không kích do Mỹ dẫn đầu ở Syria cũng đã phá hủy 7 tòa nhà mà nhà nước Hồi giáo dùng làm bộ chỉ huy. Tại các nơi khác ở Syria, phiến quân nhà nước Hồi giáo hôm thứ Sáu đã phát động một cuộc phản công ở tỉnh Aleppo, cắt đứt một tuyến tiếp tế chính trong một trận đánh với chiến binh của phe đối lập kéo dài suốt đêm cho tới sáng ngày thứ Bảy. Tính đến khuya thứ Sáu thì nhà nước Hồi giáo đã chiếm 6 ngôi làng, làm cho một bệnh viện phải di tản và khoảng 160.000 người phải mắc kẹt trong nhà vì những vụ giao tranh kịch liệt. Trong khi đó, các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn hôm thứ Sáu đã tiến sâu hơn vào khu vực phía bắc Raqqa, tiếp tục cuộc tiến quân tới ngoại ô của thủ đô trên thực tế của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Trong ngày thứ Tư của cuộc phản công, lực lượng Dân chủ Syria là một liên minh của các chiến binh Ả Rập và người Kurd đã kiểm soát ít nhất 7 ngôi làng và tiến sâu hơn 15 km về hướng nam, trong lúc những vụ không kích của liên minh do Mỹ lãnh đạo bắn phá những vị trí của nhà nước Hồi giáo ở gần đó. Một phóng viên của đài VOA đi chung với lực lượng dân chủ Syria ở mặt trận cho biết là các lực lượng chống nhà nước Hồi giáo đang dùng các loại vũ khí hạng nặng và tầm trung, trong khi nhà nước Hồi giáo thì đánh trả bằng đạn súng cối. Tin tức cho biết mặc dù những trận đánh diễn ra cách Raqqa 40 km, nhưng nhóm nhà nước Hồi giáo đang chuẩn bị để giao tranh bên trong thành phố với việc đào giao thông hào và xây hầm trú ẩn. Nhà nước Hồi giáo đã nắm quyền kiểm soát Raqqa kể từ năm 2014, không bao lâu trước khi họ tuyên bố thành lập một nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. The Voice of America, VOA. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cảnh báo là sẽ có hành động đáp trả đối với hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ ở Âu Châu. Phát biểu hôm thứ Sáu trong lúc đi thăm Hy Lạp, Tổng thống Putin nói ông sẽ phải đáp trả sau khi Hoa Kỳ đã bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn ở Romania và Ba Lan. Tuy chỉ trích hệ thống của Mỹ là đe dọa an ninh của Nga, ông Putin không cho biết chi tiết về sự đáp trả mà ông chỉ nói rằng Nga không hành động trước mà chỉ phản ứng lại trước hành động của Mỹ. Ông nói, tôi muốn tái khẳng định đó là những biện pháp đáp trả, chứ chúng tôi không hành động trước. Washington chưa bình luận gì về phát biểu của Tổng thống Putin. Cơ sở phi đạn Dev Selu ở Romania đã bắt đầu hoạt động trong tháng này và mặc dù Hoa Kỳ và Liên minh NATO đã nhiều lần nói rằng hệ thống này hoàn toàn có tính chất phòng vệ, Tổng thống Putin nói những phi đạn đó có thể được chuyển đổi một cách dễ dàng để trở thành những loại vũ khí tấn công. Nhà lãnh đạo của Nga đang thực hiện chuyến viếng thăm Hy Lạp trong 2 ngày. Một lá thư ngỏ của 150 chuyên gia y tế đã kêu gọi hoãn lại cuộc tranh tài Olympic ở Rio de Janeiro hoặc dời địa điểm vì có dịch Zika. Những người ký tên bao gồm các chuyên gia y tế công cộng của hơn 20 quốc gia hôm thứ Sáu nói rằng việc tổ chức Olympic tiếp tục tổ chức là vô trách nhiệm và thiếu đạo đức. Trong số những người ký tên có bác sĩ Philip Rubin là cựu cố vấn y tế của Tòa Bạch Ốc. Lá thư này viết virus Zika dòng Brazil gây nguy hiểm cho sức khỏe với những cách thức mà khoa học chưa như từng thấy được trước đây. Virus Zika có liên hệ tới những khuyết tật bẩm sinh kể cả bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Tổ chức Y tế Thế giới khuyên phụ nữ tránh tới những nơi có dịch Zika, kể cả Đại hội Thể thao Thế giới ở Rio de Janeiro. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ là bác sĩ Tom Frieden nói rằng không có lý do y tế công cộng nào để hủy bỏ hoặc đình hoãn Olympic. Tổ chức Y tế Thế giới nêu ra sự kiện là Olympic sẽ diễn ra vào tháng 8, tức là lúc Brazil đang ở vào mùa đông và lúc đó có ít mũi. Tuy nhiên, những người ký tên trong thư ngỏ nói rằng nếu những người trong số 500.000 du khách nước ngoài nhiễm virus Zika khi họ tới Brazil, thì họ có thể trở về nước ở Bắc Bán Cầu, là nơi virus đã lan truyền cho muỗi ở địa phương trong những tháng nắng nóng của mùa hè. Các nhà khoa học cũng bày tỏ lo ngại là Tổ chức Y tế Thế giới có xung đột lợi ích trong việc hợp tác với Ủy ban Olympic Quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hàng vạn người biểu tình chống chính phủ Iraq, nhiều người mang theo hoa và nhánh ô liu, đã tuần hành qua các đường phố ở thủ đô Baghdad hôm thứ Sáu trước khi họ tụ tập tại quảng trường Tahrir để đòi hỏi thay đổi chính trị. Một viên chức cảnh sát nói họ kéo đến đông như kiến. Họ đến từ Najaf, Karbala và Baghdad. Najaf và Karbala là hai thành phố của người Hồi giáo Shia nằm ở mạng nam Baghdad. Các lực lượng của Iraq đã được huy động để ngăn chặn người biểu tình. Họ dựng rào cản xi măng và hàng rào kẽm gai để chặn những con đường dẫn tới quảng trường. Những chiếc xe buýt nhỏ bên trong khu vực bị phong tỏa đã chở người biểu tình tới cổng quảng trường và không lâu sau đó thì những chiếc xe cứu thương đã vội vã chạy theo hướng ngược lại để đưa những người bị thương tới bệnh viện. Tính tới chiều tối thì quảng trường Tahrir tràn ngập khói lựu đạn cay. Nhiều phát súng chỉ thiên đã vang lên trong lúc người biểu tình tràn qua hàng rào an ninh và một số người tìm cách phá sập những bức tường xi măng ngăn một cây cầu từ quảng trường dẫn tới khu vực quốc tế của Baghdad, là nơi tọa lạc của các trụ sở chính phủ và sứ quán nước ngoài. Một vụ biểu tình tương tự cách đây một tuần đã trở nên hỗn loạn, gây tử vong cho 4 người sau khi những người biểu tình xông vào khu vực quốc tế và tràn vào văn phòng của Thủ tướng. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, Thủ tướng Haide al-Abadi đã yêu cầu hủy bỏ kế hoạch tuần hành để giảm bớt sức ép đối với các lực lượng an ninh, trong lúc chính phủ phát động cuộc tấn công để chiếm lại thành phố Fallujah từ tay nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, rõ ràng là lời kêu gọi của ông Abadi đã không được đáp ứng. Liên Hiệp Quốc đã bác đơn của Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ xin cấp quy chế tham vấn để họ có quyền tiếp cận nhiều hơn với các hội nghị của Liên Hiệp Quốc. Đối với CPJ, một tổ chức bảo vệ quyền của các nhà báo được tường thuật tin tức mà không sợ bị trả thù, thì quyết định vừa kể là kết quả của sự chống đối từ những chính phủ không tán thành mục tiêu của CPJ. Giám đốc CPJ ông Joanne Simon nói, thật là một điều đáng buồn khi Liên Hiệp Quốc là cơ quan vốn coi trọng quyền tự do báo chí thông qua các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và thông qua việc chấp thuận kế hoạch hành động Liên Hiệp Quốc, lại bác đơn của CPJ là tổ chức mà ông gọi là có những kiến thức sâu sắc và có ích để hỗ trợ cho quá trình làm ra quyết định của Liên Hiệp Quốc. Nếu được cấp quy chế tham vấn, thì CPJ có thể tiếp cận các cơ quan và các cuộc họp của Liên Hiệp Quốc và được phép tổ chức những sự kiện cho các ký giả và các tổ chức độc lập tại Liên Hiệp Quốc. Hơn 4.000 tổ chức phi chính phủ có quy chế tham vấn, nhưng những tổ chức nhân quyền như Freedom House và một số tổ chức khác bị từ chối vì bị các thành viên của Liên Hiệp Quốc tố cáo là có mưu đồ chính trị. Những tin tức hồi đầu tuần này về sự phát giác của một loại siêu vi khuẩn làm cho nhiều người ngạc nhiên bởi vì loại vi khuẩn chống lại mọi loại thuốc kháng sinh trước đây chưa xuất hiện ở Mỹ. Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC là bác sĩ Tom Frieden nói rằng loại vi khuẩn mới chống lại tất cả các loại thuốc kháng sinh hiện có, kể cả colistin. Colistin đã trở thành thuốc kháng sinh mà các bác sĩ ở Mỹ dùng để chống lại vi khuẩn mà ông Frieden gọi là vi khuẩn ác mộng, mặc dù colistin có những tác dụng phụ như gây hư hại cho gan. Colistin được dùng mỗi ngày một nhiều bởi vì nó thường có công hiệu trong việc chống lại những loại vi khuẩn kháng thuốc. Tuy nhiên, việc này đã thay đổi vào tháng trước khi các bác sĩ ở Pennsylvania phát giác là một phụ nữ mà họ chữa trị đã bị nhiễm một loại virus E. coli có tên là CRE, trong đó có một loại gen kháng colistin. Hiện tượng này đã xảy ra ở những nơi khác, nhưng chưa từng xuất hiện ở Mỹ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, thì trong trường hợp tệ hại nhất, sự kiện này có thể dẫn tới điều mà họ gọi là sự xuất hiện của một loại vi khuẩn thực sự chống lại tất cả mọi loại thuốc. Tại Nam Mỹ, thì phiến quân Colombia hôm thứ Sáu đã trả tự do cho 3 nhà báo mà các du kích quân đã cầm giữ trong một khu vực hẻo lánh ở quốc gia Nam Mỹ này. Bà Salud Hernandez Mora, một ký giả người Colombia gốc Tây Ban Nha, đã bị bắt hôm thứ Bảy tuần trước tại vùng Đông Bắc Colombia bởi các phiến quân thuộc Quân đội Giải phóng Quốc gia, là nhóm nổi dậy lớn thứ nhì ở Colombia. Vụ này sẽ ra rốt bà tường thuật về những người trồng coca dùng để sản xuất cocaine trong khu vực được xem là hành lang chuyển lậu cocaine sang Venezuela. Hai nhà báo khác là ông Diego Pablo và Carlos Melo của đài truyền hình RCN bị phiến quân bắt giữ hôm thứ Hai trong lúc họ tường thuật về vụ bắt cóc bà Hernandez Mora. Hai ký giả này đã được thả vài giờ sau khi bà Hernandez Mora được trả tự do. Colombia đang tìm cách chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 5 thập niên.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, trong chiến dịch tranh cử tổng thống hiện nay, những biểu hiện chống di dân dường như ngày càng tăng tại nước Mỹ. Tuy nhiên, đối với một cộng đồng bên ngoài thủ đô Hoa Kỳ, nơi cư ngụ của hơn 130 sắc tộc khác nhau, đa dạng không phải là một vấn đề nhưng là một tài sản. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tín viên Chun So và Steve Baragona về một toán các nhà nhiếp ảnh đã thu thập những tài liệu liên quan đến đời sống và nơi cư ngụ của các cộng đồng sắc tộc tại hai quận thuộc tiểu bang Virginia và ảnh hưởng của họ đối với cuộc bầu cử tổng thống năm nay.
Thoạt nhìn dãy phố dài 6 km dọc theo một con đường dường như không khác biệt so với những con đường khác trong thành phố. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, thì bạn bắt đầu thấy nhiều cửa hàng thuộc các sắc tộc khác nhau, nằm cạnh nhau dọc theo một hành lang có tên là Columbia Pike, thuộc quận Arlington, Bắc Virginia. Nhiếp ảnh gia Lawrence Wolf đã sống hầu hết cuộc đời gần Columbia Pike. Đây là một con đường chính được làm vào năm 1810, nối liền tiểu bang Virginia với Washington, D.C. Ông Wolf nói, kể từ những năm 1970, đây là nơi thu hút di dân ở khắp nơi trên thế giới.
Columbia Pike càng ngày càng được mọi người chú ý đến. Có hàng trăm sắc tộc, những người thuộc các quốc gia khác nhau sống hòa thuận dọc theo con đường này. Đây là những điều chúng tôi thấy cần được ghi lại.
Do đó, ông Wolf và bốn nhiếp ảnh gia khác cư ngụ tại đây trong 10 năm qua đã thu vào ống kính hình ảnh về đời sống của những người sống tại hành lang này, như là bà Gloria Camacho chẳng hạn. Bà Camacho làm chủ một nhà hàng Bolivia trên đường Columbia Pike và đã sống gần đó trong 23 năm nay. Bà Camacho nói,
tôi thích nơi này lắm, thực sự khó rời khỏi đây. Có rất nhiều người thuộc các vùng khác nhau trên thế giới sống dọc con đường này. Bạn biết được nhiều nền văn hóa khác nhau và đây thực sự là một điều tốt.
Ông Mohamed Mohamed định cư tại khu vực này cách đây 25 năm. Cửa hàng của ông bán các loại hàng hóa nhập từ Ethiopia.
Tôi buôn bán thành công. Khách hàng của tôi bao gồm người Mỹ da trắng, người Mỹ gốc Phi, người châu Mỹ Latin, người châu Á, người Ả Rập, nhiều người thuộc các nước châu Phi. Chúng tôi hiểu biết lẫn nhau, chúng tôi chia sẻ về văn hóa, ngôn ngữ. Chúng tôi hạnh phúc, tôi rất sung sướng.
Dù hành lang lịch sử này là một trong những khu vực về sắc tộc và văn hóa đa dạng nhất nước Mỹ, là trên toàn thế giới nữa trong nhiều thập niên. Nhưng ông Wolf nói là không có những khu vực sắc tộc riêng rẽ.
Tại đây mọi người sống lẫn lộn, không có một khu vực nào toàn người Việt sinh sống hay toàn người Ả Rập, người Somalia sinh sống. Mọi người sống và làm việc lẫn lộn, và đây là một cuộc sống hòa hợp.
Những lễ hội sắc tộc thường xuyên được tổ chức tạo nên sự hòa hợp về văn hóa, ông Wolf nói.
Bangladeshi has their festival here.
Người Bangladesh tổ chức lễ hội tại đây. Chúng tôi cũng có hơn 30 nhóm khiêu vũ người Bolivia trong quận tham gia lễ hội Oruro mỗi năm. Thật thích mắt khi xem 3.000 người đến trình diễn tại Columbia Pike.
Ông Wolf và những người cộng tác tập hợp những hình ảnh thu thập được trong những năm qua trong một cuốn sách có tên là Đa dạng trong cuộc sống, dự án tài liệu Columbia Pike. Ông Wolf nói tiếp.
I think this is something we want to share with the world. I use a phrase a lot. This is what peace.
Tôi nghĩ đây là điều chúng tôi muốn chia sẻ cùng thế giới. Điều này cho thấy hòa bình như thế nào, mọi người sống hòa thuận với nhau. Đây là việc chúng ta nên làm theo.
Nước Mỹ hiện đang có sự thay đổi quan trọng về phương diện nhân khẩu. Theo Văn phòng Kiểm tra Dân số Mỹ, những nhóm sắc tộc thiểu số gộp lại sẽ là nhóm đa số vào năm 2044. Khi dân số thay đổi, thì chính trị phải thay đổi theo. Thông tin viên đài VOA Steve Baragona tường trình về việc cử tri sắc tộc đang thay đổi quận Prince William như thế nào. Quận Prince William thuộc tiểu bang Virginia là một quận đang phát triển, nằm bên ngoài Washington DC và có khuynh hướng bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa. Ông Carlos Castro, chủ nhân siêu thị Toros nói,
"This is your regular store with a Hispanic heart."
Đây là siêu thị bạn thường xuyên lui tới với các món hàng châu Mỹ Latin.
Ông Carlos Castro là người sáng lập và là tổng giám đốc siêu thị Toros. Ông được giải thưởng về kinh doanh và trước đây ông là một di dân bất hợp pháp. Ông nói,
"Tôi phải lén lút vượt qua biên giới, không ai cấp visa cho tôi cả."
Ông Carlos Castro trốn khỏi cuộc nội chiến El Salvador vào năm 1980. Hiện ông là một công dân Mỹ và ông thường xuyên đi bầu. Nhưng ông không bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa và chắc chắn lần này không bỏ phiếu cho ông Donald Trump, người đã tuyên bố một số di dân Mexico là tội phạm, là kẻ hiếp dâm. Ông Carlos Castro nói,
"Hispanic community in general, and I can speak for everybody, feels..."
Một cách tổng quát, cộng đồng gốc châu Mỹ Latin và tôi không thể lên tiếng cho tất cả mọi người cảm thấy bị Đảng Cộng Hòa bỏ rơi. Và rõ ràng, những ngôn từ của ông Trump không giúp được gì cả.
Tại đây, vùng ngoại ô Virginia sẽ là một vấn đề khó khăn cho Đảng Cộng Hòa. Quận Prince William là biên giới giữa vùng thành thị thuộc Đảng Dân Chủ và vùng quê thuộc Đảng Cộng Hòa. Và tại quận Prince William, số dân thuộc các sắc tộc thiểu số gia tăng một cách đáng kể kể từ năm 2000. Người gốc châu Mỹ Latin, người Mỹ gốc châu Phi và người châu Á hiện vượt quá người da trắng. Việc này cũng xảy ra trên toàn nước Mỹ. Ông Corey Stewart, chủ tịch hội đồng quận Prince William nói,
"It makes Prince William County a bellwether county. It's almost the perfect..."
Việc này làm quận Prince William trở thành một quận đầu đàn, quận hầu như là đại diện hoàn hảo của nước Mỹ.
Ông Corey Stewart, chủ tịch hội đồng quận Prince William, do đó điều có thể làm ngạc nhiên là ông cũng là người điều hành ban vận động của ông Trump tại Virginia. Ông Stewart đã ủng hộ một số biện pháp nghiêm ngặt nhất chống lại di dân bất hợp pháp, làm cho ông không chiếm được cảm tình của người gốc châu Mỹ Latin. Ông nói,
"Tôi nghĩ di dân bất hợp pháp là một vấn đề rất lớn, không chỉ tại Virginia, nhưng trên toàn nước Mỹ nữa, và việc này cần phải được giải quyết. Và mọi người đều biết việc này cần phải được giải quyết. Ông Trump là người đầu tiên trực tiếp nêu vấn đề này."
Ông Stewart sống trong một ngôi nhà lịch sử. Một đồn điền trước đây, Tổng thống George Washington đã có lần ngủ tại đây. Ông Stewart nói,
"Trong thời kỳ trăng mật, ông Washington ngủ trong phòng ngủ này với bà Martha."
Ông Stephen Farwell, giáo sư trường đại học Mary Washington cho biết,
"The county has changed, it's become more diverse."
Và lúc đất nước thay đổi, trở thành đa dạng hơn, bạn cũng đang nhìn vào một quận càng ngày càng trở thành thuộc Đảng Dân Chủ hơn về phương diện chính trị.
Trong một kỳ vận động tranh cử, ông Trump đã nói,
"Chúng ta sẽ xây một bức tường và Mexico sẽ phải trả những chi phí về bức tường này."
Theo ông Stewart, cử tri sẽ ủng hộ ông Trump về sự thẳng thắn của ông. Tuy nhiên, ông Castro cho rằng người Mỹ gốc châu Mỹ Latin và các sắc tộc khác hy vọng các cử tri thuộc cộng đồng của họ sẽ đi bầu nhiều hơn.
Có một sự thúc đẩy mạnh mẽ từ các nhóm sắc tộc, nhưng việc này mất nhiều thời gian. Việc này mất nhiều thời gian và nhiều hoạt động.
người thắng trong cuộc chạy đua vào tòa bạch ốc tùy thuộc phần lớn vào việc ai sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Hoàng ở California hỏi như sau.
Tôi muốn hỏi là trong thời gian mà tôi bị viêm gan B đó, tôi uống thuốc của bác sĩ gia đình cho cái thuốc tên là V-Rep, mỗi ngày uống một viên, mà tôi uống cũng khoảng 3 năm nay rồi. Thì bây giờ khám lại á, cái xét nghiệm nói là cái số vi trùng nó nằm ở trong gan á, thì nó nằm yên, nó không có tăng lên nữa. Thì khi có thêm những cái bệnh khác là tự nhiên mình ngủ đầy đủ, nhưng mà nhiều khi cái con mắt tự nhiên nó cứ sụp xuống, nó cứ thiếp đi bất cứ lúc nào, thí dụ ngồi trên xe bus hay là trong giờ đi lễ hay là trong một cái đám cưới hay cái gì á, cũng bị thiếp đi bất ngờ. Rồi lại bị nhiễm trùng đường tiểu, lúc nào đi thử nước tiểu cũng bị nhiễm trùng đường tiểu, tức là nó bị có chút xíu máu ở trong đó. Rồi cái móng tay nó bị có nhiều sọc. Rồi tôi có mua thuốc dược thảo á, tôi đã kể với bác sĩ thuốc dược thảo ở bên Texas, thì bác sĩ có cho những cái thuốc mà về để sắc uống, thì bác sĩ nói là phải sắc 15 thang thuốc, nhưng mà bây giờ tôi lấy trước 7 thang, nhưng mà chưa có sắc uống. Thành ra có câu hỏi với bác sĩ là trong thời gian mà tôi uống cái thuốc trị viêm gan B như vậy á, tôi có thể sắc cái thuốc bác này uống để trị những cái bệnh nãy tôi kể được không ạ? Ngoài ra thì hỏi thêm bác sĩ một câu nữa là còn những các cái thuốc dược thảo khác, thì khi mà tôi uống cái thuốc trị bệnh viêm gan B như vậy, tôi có thể dùng những cái dược thảo khác được không? Thuốc dược thảo là những cái thuốc viên mà các đại lý, các cơ quan dược thảo họ bán á, giống như là fish oil hay là thuốc uống để cho nó tốt về xương, calcium, rồi những thuốc mà bổ mắt, tôi có thể dùng những thuốc đó được không? Dạ thôi, tôi xin hết ạ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chữa bệnh viêm gan B, buồn ngủ ban ngày, và một câu hỏi nữa là về cái vấn đề dùng thuốc thảo mộc. Thì trước hết, cũng như mọi khi, tôi xin nói trước là đây chỉ có tính cách thông tin, và xin quý vị đừng có dùng những cái nhận xét này để tự chữa bệnh hay là chữa định bệnh cho người khác. Thì viêm gan B là hepatitis B, là một cái loại bệnh nhiễm do siêu vi, là siêu vi virus, hepatitis B virus. Nó làm tổn thương gan. Thì ở Mỹ có chừng 1.2 chừng 1.200.000 người mắc chứng viêm gan B mãn tính, và trên một nửa số người này là gốc châu Á. Thì các khảo cứu ở Mỹ cho thấy người gốc châu Á là trong chừng 100 người thì có chừng 13 người mang siêu vi gan trong dòng máu mình. Và chúng ta gọi cái trường hợp như vậy là chronic hepatitis B, hay là viêm gan B mãn tính. Virus viêm gan B có thể lan truyền từ người này qua người khác bằng đường máu, như là kim chích, dụng cụ phẫu thuật, không có được khử trùng đúng cách, dùng dao cào râu chung, ví dụ như vậy, hay là do đường tình dục, là từ đàn ông qua đàn bà hay là ngược lại. Và một đường nữa là từ cái người mẹ mang cái con virus trong dòng máu và sanh qua và truyền cho em bé mới sanh. Thì cái thuốc tên thương mại là V-Red, là do cái hãng Gilead, viết là V-I-R-E-A-D, là tên thương mại của cái thuốc gọi là tenofovir. Thì cái thuốc tenofovir này nó được cơ quan quản trị thuốc của Hoa Kỳ tên là FDA chấp thuận từ năm 2008, không những là để chữa cho trường hợp viêm gan không, mà còn để chữa cho những cái trường hợp HIV là cái vi trùng gây ra cái bệnh liệt kháng, siêu vi gây ra liệt kháng. Và thuốc đối cho cái bệnh viêm gan B mãn tính thì áp dụng cho những cái người trên 12 tuổi. Và đối với HIV thì người ta có thể dùng thuốc này từ những cái đứa bé mà từ 2 tuổi trở lên cũng như người lớn. Thì cái cách làm việc của cái thuốc này là cái cơ chế của nó là nó ngăn chặn một cái enzyme, một cái chất men của cái con siêu vi đó. Cái con siêu vi này nó cần một cái chất enzyme, nó reverse transcriptase, thì nó mới sinh sản ra được. Và cái thuốc này nó inhibit, nó ức chế cái enzyme đó, cái men đó của cái con siêu vi, và không làm cho cái con siêu vi nó sinh sản không được. Thì trong trường hợp vị thính giả nói ở đây là sau khi mà xài đó được một thời gian thì nói là siêu vi ở vi trùng ở trong gan nó nằm yên và không có tăng lên nữa. Thì những cái cảnh báo hay là những cái nhắc nhở cho cái người dùng thuốc tenofovir này thì có những cái điểm ra sao? Điểm thứ nhất là trong cái tài liệu đi kèm theo cái thuốc là package insert, thì người ta cảnh báo cho mình là cái khả năng người bệnh có thể bị nhiễm acid lactic, từ tiếng Anh gọi là lactic acidosis, có nghĩa là cái mức acid lactic ở trong máu của họ, trong người của họ cao. Lactic acidosis nó cao trong những cái trường hợp cái người bệnh bình thường, cho những cái người bệnh họ thiếu máu tới những cái mô của họ, và cái mô nó bắt buộc nó phải dùng cái chất đường mà không cần tới oxygen để đốt nó. Thì khi đó cái cơ thể nó thải ra một cái chất là lactic acidosis, và nếu mà cái chất lactic acid này nó cao quá thì họ bị cái gọi là nhiễm acid lactic. Và những cái người này họ mệt mỏi, họ nhức đầu, họ buồn ngủ. Và cái vấn đề trong cái trường hợp một cái người bệnh mà bị những cái triệu chứng như vậy mà đang xài cái thuốc tenofovir, thì lúc đó thì bác sĩ có thể là người ta phải có thể là người ta nghĩ tới cái chuyện là hai cái chuyện này nó có dính líu với nhau hay không. Điểm thứ hai cần nhớ là cái thuốc này nó ảnh hưởng trên cơ năng của thận. Trong trường hợp mà chúng ta bàn ở đây thì chúng ta nói tới hiện diện của các tế bào máu, có nghĩa là có đi tiểu, có chút máu ở trong nước tiểu. Thì cái chuyện đó nó cũng là một cái điểm khá mơ hồ đứng về phương diện của cái người bác sĩ. Vì nước tiểu nó có thể có máu, có những cái tế bào máu do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như một cái người bị sạn thận có thể có nước máu ở trong nước tiểu. Hay là bệnh viêm thận nó cũng có những cái hồng cầu trong nước tiểu. Hay là u bướu ở trong đường tiểu. Do vậy mà bác sĩ phải tìm hiểu thêm để mà tại sao nó có máu ở trong nước tiểu, chứ không hẳn là luôn luôn về nhiễm trùng đường tiểu. Và nhiễm trùng đường tiểu thì chỉ là một trong những cái chuyện có thể xảy ra. Và nhiễm trùng cũng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Và bác sĩ thường thường người ta cũng cố gắng đi tìm vào cái nguồn gốc của cái tình trạng đó. Ví dụ như là cái người bệnh có thể bị nhiễm trùng liên miên là vì họ đề kháng, họ kém. Hay là cái đường chạy của cái nước tiểu đi từ thận đi xuống bọng đái hay là đi ra ngoài nó sẽ bị nghẹn, hay là nó bị một cái sạn thận, hay là một cái dạng gì hơn là ví dụ cái người quá cái phụ nữ quá cái tuổi bế kinh, tắc kinh rồi. Thì cái vùng mà sinh dục của họ mà cái đường tiểu đi ra thì nếu mà giữ gìn không có kỹ hay là thì nó cũng có dễ bị nhiễm trùng đường tiểu, thì nó có nhiều nguyên do. Và nói về cái chuyện cái dùng thuốc này và cái cơ năng thận, cái cơ năng lọc máu của cái thận, thì nếu mà trong trường hợp những cái cơ năng mà lọc thận yếu thì có thể là ví dụ bình thường bác sĩ họ cho uống một cái liều 300mg một ngày. Cho người lớn thì có thể là có những cái người mà bác sĩ đo cái cơ năng và thấy cái thận nó yếu hơn, thì họ có thể thay vì uống mỗi ngày thì uống 2 hay là 3 hay là 7 ngày thì mới uống một liều. Và một cái điểm cần để ý thứ ba là một cái số bệnh nhân mà đang dùng cái thuốc này, tenofovir này, mà nếu mà họ ngưng đột ngột thì có thể cái gan nó đang làm việc tốt thì nó có thể bị nặng trở lại. Và từ tiếng Anh người ta thường gọi là cái exacerbation, có nghĩa là nó nặng trở lại một cách cấp tính của một cái bệnh viêm gan đó. Và đối với những cái người xài cái thuốc mà chống viêm gan B này, tenofovir, thì cái phản ứng phụ thường xảy ra là buồn nôn và ói mửa là cái phản ứng phụ xảy ra nhiều nhất, chừng 9-10% theo nhà sản xuất. Và tôi đi tìm hiểu về cái vấn đề này thì tôi không có thấy nhắc đến tương tác là interaction của cái thuốc này với những cái thuốc bổ như vitamin, dầu cá, fish oil. Thì tuy nhiên là chúng ta cũng nên cho bác sĩ của mình biết là mình đang uống thêm những thuốc gì. Và đương nhiên là cái người chữa bệnh cho mình là cái người có thẩm quyền trong cái vấn đề mà có ý kiến trong cái chuyện với cái thuốc đó có ảnh hưởng gì đến những cái thuốc mà mình uống hay không, thêm hay là không. Nhất là vấn đề về thuốc bắc, vì khi mà chúng ta đi tới thầy thuốc bắc hay là chúng ta mua những cái thuốc bắc mà gói sẵn, thì những cái thuốc này là không có được cái cơ quan mà FDA của chính phủ kiểm tra. Thì cái thuốc mà chữa viêm gan nó là tenofovir, nó cũng giống như những nhiều cái thuốc khác, cái danh sách tương tác của nó với thuốc khác nó cũng khá dài, thành ra chúng ta không có biết những cái chất gì mà chúng ta kèm thêm vô nó có ảnh hưởng như sao. Những cái thuốc mà dược thảo nó lấy từ cây cỏ có thể không có được định tính, có nghĩa là nhiều khi ví dụ một cái người bốc thuốc đó là họ nhiệm vụ họ chọn cái đúng cái cây đó, nhưng mà họ có thể lầm lẫn, cứ nhìn con mắt thôi thì họ nhầm lẫn qua cây khác. Và cũng có cái thuốc đó cũng không có định lượng chính xác, là đại khái là cũng qua loa thôi, ví dụ như là bốc bao nhiêu đó hay là bao nhiêu gram thuốc khô, thuốc ướt thì nhiều khi cái cân nặng nó khác nhau, nó không có chính xác lắm. Và nói chung là cái cách chế biến của những cái thuốc dược thảo mà chúng ta mua hay là chúng ta dùng, từ bao chế mà dùng, thì nó không có được đo đạt chính xác như là cái liều lượng của thuốc tây. Nhắc đến cái vấn đề dược thảo thì tôi cũng xin nói rõ, thì theo như tôi hiểu thì cái từ mà chúng ta gọi là cái thuốc dược thảo, dược có nghĩa là thuốc và thảo có nghĩa là cây cỏ hoặc là thảo mộc hay là thuốc thảo mộc đi nữa, thì nó khác với lại những cái chất phụ dinh dưỡng là cái nutritional supplements. Những cái nutritional supplements mà người ta bán là tự do, những cái tiệm pharmacy, pharmacy hiểu theo cái kiểu Mỹ là những cái nơi người ta bán thuốc mà cũng người ta cũng bán cái đồ hàng tạp hóa nhiều như CVS này kia. Thì cái thuốc lấy từ cây cỏ nó khác với những cái nutritional supplements bán tại các pharmacy tại Mỹ. Nếu mà theo tôi đề nghị là ví dụ như mình gọi là dược thảo, có nghĩa là những cái cây cỏ mà có thể dùng được thuốc, là medicinal plants, plants là cái cây cỏ, medicinal là thuốc, thì dùng để chỉ những cái cây cỏ được dùng trong cái mục đích trị bệnh. Ví dụ như cây cỏ dùng, cái cây cỏ nó chứa những cái chất nó để tự vệ cho cái thân của nó chống tác dụng của sâu bò, nấm hay là những cái thú vật có thể ăn cái cây cỏ đó, thì bởi vì nó không ăn thì cái cây nó mới còn sống. Thì chúng ta lợi dụng những cái chất có cái được dược tính này trong cái cây cỏ để chúng ta gây tác dụng trên con người theo ý muốn của chúng ta. Và những cái thuốc này từ tiếng Anh người ta gọi là herbal medicine, là thảo dược. Nó tác dụng nó tương tự như những cái chất bào chế nhân tạo, cho nên trái với tin tưởng phổ biến ở trong giới tiêu thụ lần nó là thuốc mà thảo mộc á, hay là thảo dược cũng có thể chữa bệnh mà không có gây phản ứng phụ, nhưng mà thật ra nó giống như là những cái chất ở trong thuốc tây, nó cũng có khả năng gây phản ứng phụ, và nếu mình dùng không có đúng liều, mình dùng nhiều quá nó cũng có thể tác dụng độc như thường. Ví dụ như trường hợp aspirin là một cái chất phổ biến mà cái tên hóa học của nó là acetyl salicylic acid, là nó được chế biến từ cái chất là salicylic acid. Mà cái salicylic acid thì nó là gốc một cái loại thuốc được chứa ở trong cái vỏ của cái cây liễu. Cây liễu là cái cây willow ở bên Mỹ. Và cái từ thời ông tổ y khoa của Tây Y là Hippocrates ở bên Hy Lạp, bên Greece, đã dùng cái cây, cái vỏ của cái cây liễu đó để chữa bệnh nhức đầu cách đây trên 2.000 năm. Nhưng mà mãi đến thế kỷ thứ 18 người ta mới trích ra được từ cái cây vỏ cây liễu cái chất đó, và đến năm 1897, có nghĩa là trên đây hơn 100 năm, thì nhà hóa học Felix Hoffman là thuộc cái nhà thuốc Bayer, trên mấy cái chai aspirin chúng ta cũng thấy một số chai nó do nhà thuốc Bayer sản xuất, thì cái ông đó mới tổng hợp được cái chất này, có nghĩa là hiện nay cái thuốc này nó được dùng khắp thế giới để giảm đau, nó hạ nhiệt độ, nó giảm viêm, người dùng để ngừa những cái bệnh tim mạch ở những cái người thường thường những cái người trên 50 tuổi, và cả trong cái mục đích ngừa ung thư, nhất là mới đây người ta thấy nó có cái tác dụng ngừa cái ung thư ruột già là colorectal cancer. Thì cho nên nếu mà chúng ta dùng vỏ cây liễu để mà chữa bệnh, thì vỏ cây liễu nó là một cái thuốc thảo mộc, một cái loại thảo dược. Trong lúc nếu mà chúng ta uống aspirin mà mua ngoài thị trường thì chúng ta đang dùng thuốc tây, nhưng mà một bên là thuốc tây, một bên là thảo dược, nhưng mà cũng qua chẳng qua là cái tác dụng của salicylic acid, và nó chỉ có cái nguồn gốc mà khác mà thôi. thì theo tôi nghĩ là các hãng, các công ty là họ tự nhận là họ dược thảo, nhưng mà không phải là chỉ tất cả những cái thuốc của họ bán là có đều có gốc từ cây cỏ. Ví dụ như đa số những cái sản phẩm mà quý vị thính giả có thể đi mua tại những cái siêu thị như là mà nó tên là fish oil, như vì thính giả đây nêu ra là fish oil hay là thuốc uống tốt về xương hay là calcium, những cái thuốc bổ mắt, thì những cái thuốc này á thì chúng ta gọi là thuốc, nhưng mà cái cơ quan quản trị thực phẩm và thuốc của Mỹ họ không có xếp những cái sản phẩm đó vào cái hàng ngũ là thuốc, là drugs, mà họ xếp vào cái hàng ngũ của một cái loại gọi là health supplement. Health là cái sức khỏe và supplement là cái chất bổ túc, và chúng ta tạm gọi là chất bổ túc dinh dưỡng, cũng có cái tên nữa gọi là dietary supplements, là những cái chất phụ mà để trong vấn đề dinh dưỡng. Thì nhà sản xuất trong những cái trường hợp này họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái vấn đề an toàn, về cái vấn đề bào chế formulation, về cái vấn đề phẩm chất của cái thuốc đó. Và FDA họ không có công nhận các thuốc này là drugs. Vì thế, vì những cái nhà sản xuất họ không có cần chứng minh là cái sản phẩm họ được trị một cái bệnh nào đó hiệu quả, và họ cũng không có được quảng cáo là cái thuốc đó là nó sẽ chữa được cái bệnh gì, và họ bị cấm dùng. Nếu mà những cái claim như vậy, họ không có được nói là thuốc đó để chữa bệnh gì, họ chỉ nói là cái bệnh đó có thể giúp cho cái sức khỏe chúng ta thôi. Và một số chất ở trong các sản phẩm này được trích từ cây cỏ, nhưng một số thì không phải, và nó có thể là gốc động vật. Ví dụ như vị thính giả nhắc đến chất bổ xương, thì ví dụ như bổ xương thì có cái thuốc mà chất control sulfate mà người ta hay cho những cái người đau khớp xương, nói là nó đỡ đau, tốt cho khớp xương, thì cái chất đó nó lấy từ sụn của con heo hay là con bò. Hay là một cái chất glucosamine mà cũng bán rất là phổ biến để trong cái vấn đề những cái khớp, sức khỏe của những cái khớp, thì cái chất đó lại lấy từ vỏ con tôm, và những cái người ta hay đau xương khớp hay xài, và một số người nghĩ là tốt. Hay là một chất khác thì do tổng hợp, ví dụ chúng ta thấy những cái chai vitamin C, vitamin B12. Một số sản phẩm bán phổ biến ở các pharmacy hay là những cái nơi warehouse ở Mỹ như là Costco, BJ, thì tôi nhận thấy là trên cái nhãn là cái nhà sản xuất họ tự gọi, ở cái tên của nhà sản xuất là ví dụ họ gọi là Nature Made. Nếu mà chúng ta dịch ra nguyên văn thì Nature Made có nghĩa là do thiên nhiên làm ra. Nhưng mà đó là cái tên thôi, chứ nó không có nghĩa là những cái thuốc bán trong những cái chai của họ là lấy ra từ cây cỏ hay là dược thảo. Ví dụ như một cái thuốc mà cũng khá thịnh hành là cái thuốc Estroven, viết là Estroven, là được quảng cáo để giúp cho các phụ nữ có triệu chứng thời kỳ bế kinh, những cái người chừng 40-50 tuổi mà họ thấy hot flash, họ thấy nóng bực bội, họ thấy không có khỏe trong những người. Thì trong đó có những cái chất gọi là isoflavone. Mình có thể đọc theo tiếng Việt Nam là isoflavone cho nó tiện. Là những cái chất mà nó từ cái đậu nành, nhưng mà người ta hy vọng là nó có tác dụng tương tự như những cái hormone của phái nữ estrogen. Khi cái người đàn bà họ lớn tuổi thì cái buồng trứng họ không có làm việc nữa, và cái estrogen ở trong cái máu họ quá thấp, thành ra họ bị những cái triệu chứng của cái thời kỳ bế kinh. Và người ta hy vọng là cái chất isoflavone ở trong cái đậu nành này sẽ giúp thay thế một phần nào. Và trong đó nó cũng có trích từ cái cây gọi là black cohosh. Cohosh viết là COHOSH, black là đen. Thì cái cây black cohosh này là một cái dược thảo của người da đỏ, những người Indian mà tại Mỹ đó. Từ họ đã dùng nhiều thế kỷ rồi để trị những cái vấn đề đau xương khớp. Và sau này người Mỹ khi mà họ qua họ định cư, người da trắng họ định cư bên Mỹ, họ cũng dùng vô những cái việc như là những người đàn bà họ bị tắc kinh, bế kinh thì họ khó chịu, hay là cái kinh nguyệt không đều, hay là cái này kia, thì dính líu tới cái vấn đề tính dục của phụ nữ, thì người ta cũng xài cái thuốc giống như cái thuốc địa phương, thuốc nam của cái người Mỹ, ở Mỹ là black cohosh. Và hai cái chất đó, cái chất isoflavone về của đậu nành và black cohosh sẽ được ở trong cái viên thuốc đó, và người ta còn trồng theo những cái chất calcium hay là vitamin. Hay là một số thuốc khác được cũng phổ biến được để giúp cho sức khỏe của cái tuyến tiền liệt của người đàn ông. Thì những cái người đàn ông lớn tuổi hay bị cái vấn đề cái tuyến tiền liệt là cái prostate, nó nằm trên cái đường niệu đạo của mình, nó đi ra, nó làm đi tiểu khó hay này kia, thì một số người ta đi vô health food store và người ta mua cái thuốc này. Thì trong đó nó có, ngoài những cái chất khác, thì nó có một cái chất mà trích từ cái trái cây của cái cây giống như cái hình cây la tơi của chúng ta mà chúng ở Việt Nam ngay cách đây cả 70 năm chúng ta xài để làm những cái áo mưa, áo đi mưa hay là đang thành cái nón. Thì cái chất đó gọi là so palmetto, và cái trái là berry, và cái người ta extract, người ta trích tinh từ ra. Và người ta trong đó người ta cũng bỏ thêm vitamin, selenium, zinc, calcium. Tôi xin đưa hai cái ví dụ cụ thể như vậy, có nghĩa là không phải là vì cái đó là thuộc là natural food, natural medicine hay cái gì mà nó không có những cái chất tổng hợp hay là nhân tạo ở trong đó. Bây giờ tôi xin bàn sơ qua về những cái điểm mà vị thính giả nêu ra, là ví dụ một cái người đang uống thuốc như vậy mà hay ngủ gà ngủ gật ban ngày. Từ tiếng Anh người ta hay dùng lúc mình đi khám bệnh ở bên Mỹ, gọi là excessive daytime sleepiness. Sleepiness là buồn ngủ. Mình ban ngày đáng lẽ mình tỉnh thì mình lại quá buồn ngủ đi. Thì chúng ta nên đi khám bác sĩ, và có thể là bác sĩ thấy cần thì họ sẽ xem những cái tuyến nội tiết, những cái tuyến mà nó tiết ra hormone trong người mình. Ví dụ như cái tuyến giáp là cái thyroid nó nằm ở trên cổ mình, hay là cái tuyến thượng thận ở trong bụng mình nó nằm ở trên hai cái thận. Mấy cái tuyến đó nó có làm việc có đầy đủ hay không? Nếu mà nó làm việc không có đầy đủ thì có thể là mình hay bị buồn ngủ, mình mệt mỏi. Và cũng nên để ý đối với cái người lớn tuổi, nếu mà ban đêm họ ngáy nhiều, hay là ví dụ họ cũng quá mập, thì một số người trong lúc ban đêm họ ngủ, tuy là họ ngủ suốt đêm nhưng mà họ nhiều những cái cơn ngưng thở, từ tiếng Anh người ta gọi là sleep apnea. Họ bị ngưng thở nhiều lần trong cái giấc ngủ, thành ra như họ cứ thức dậy hoài nhưng mà họ không có biết. Cho nên sau một cái đêm ngủ họ không có thấy tỉnh táo mà mệt mỏi và họ cứ buồn ngủ ban ngày, thì đó là một cái trường hợp khác mà cũng thường xảy ra đối với người già mà gây ra cái vấn đề excessive daytime sleepiness. Bác sĩ nếu mà nghi như vậy thì cần khảo sát giấc ngủ của họ cho ngủ một đêm tại cái phòng đặc biệt. Họ đo mạch nhịp thở, mức oxy ở trong máu suốt đêm cho cái cách thở của họ. Và ngoài ra một số người già, nhất là một số người già lớn tuổi, người ta dùng một số thuốc an thần, người ta sử dụng thuốc hạ huyết áp, người ta dùng thuốc dị ứng như là Benadryl hay là thuốc ho, hay là một số người uống rượu, thì những cái yếu tố đó có thể làm cho mình buồn ngủ suốt ngày nhiều hơn là cái người bình thường. Và ngoài ra một cái điểm, nếu mà mình ăn quá no mình có thể làm cho mình buồn ngủ, cũng như mình đói quá cũng có thể làm cho mình buồn ngủ. Và một cái điểm nhỏ cuối cùng là về vấn đề về móng tay. Một số người lớn tuổi người hay bị cái móng tay nó dài ra và nó có sọc theo cái đường dọc phần, thì đông đa số trường hợp đó là do cái tuổi già bình thường thôi, nhưng mà cũng có thể là do mình đụng chạm tới nhiều, như là những cái người làm vườn hay là cái người chùi rửa bếp núc nhiều quá thì cái móng tay nó sẽ bị như vậy. Và ngoài ra thì trong một trường hợp thiểu số thôi thì là do một cái vấn đề sức khỏe nào đó thì cần đi khám bác sĩ. Và có thể một số người cộng thêm nữa thì cái móng tay họ hay bị gãy, thì có thể đi tham khảo với những cái người chuyên môn làm về móng tay, người ta chỉ cho mình những cái chất mà dầu để thoa lên cái móng tay đó để giữ cho nó mềm và nó cứng hơn. Thì nói tóm lại, bệnh nhân nên theo hướng dẫn của bác sĩ đang theo dõi thường xuyên chữa trị cho mình. Và tôi cũng xin mong là thông tin này, và chỉ có tính cách hoàn toàn thông tin, có thể giúp ích cho quý vị thính giả ý thức nhiều hơn về những cái trị liệu của mình và cộng tác với bác sĩ của mình tốt hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân và quý vị may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh World in a Word do Hoàng Long dẫn giải.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Danger. Danger là danh từ, có nghĩa là mối nguy hiểm. Danger đi cùng với giới từ of để chỉ mối nguy hiểm từ ai hay thứ gì đó, hoặc với giới từ to để chỉ mối nguy hiểm gây ra cho ai hay thứ gì đó. Tính từ của danger là dangerous. Yemen đang trở thành một nơi cực kỳ nguy hiểm, trong khi phiến quân theo giáo phái Shia và binh sĩ ủng hộ chính phủ tiếp tục đụng độ, và một loại bom với khả năng sát thương cao đã xuất hiện trên chiến trường. Mời bạn theo dõi câu chuyện sau đây.
Yemen is becoming an extremely dangerous place as clashes between Shiite rebels and southern pro-government fighters continue. Last week, Human Rights Watch reported that the Saudi-led coalition against Houthi rebels has been using U.S.-made cluster bombs that pose a lethal danger to civilians. Each bomb contains smaller submunitions designed to kill personnel and destroy vehicles. The bombs are spread over wide geographical areas and can present a danger even after a conflict ends. Human Rights Watch says that 116 countries have banned cluster munitions for the danger they pose, but Saudi Arabia and the United States are not signatories to the treaty.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch báo cáo rằng liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu cuộc chiến chống lại phiến quân người Houthi đã sử dụng bom chùm do Mỹ sản xuất, đề ra mối nguy hiểm chết người cho dân thường. Mỗi quả bom chứa đạn thứ cấp nhỏ hơn, được thiết kế để giết người và phá hủy xe cộ. Những quả bom được rải khắp một khu vực địa lý rộng lớn và có thể gây nguy hiểm ngay cả sau khi xung đột kết thúc. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết 116 quốc gia đã cấm bom chùm vì mối nguy hiểm mà chúng đề ra, nhưng Ả Rập Saudi và Mỹ không phải là những nước ký hiệp ước. Cluster bomb là bom chùm. Động từ pose hay present a danger là đề ra mối nguy hiểm. Lethal là gây sát thương, tử vong. Signatory là người, quốc gia hay một tổ chức ký vào một thỏa thuận chính thức. Một tạp chí của Áo mới đây đã quyết định dùng máu của người nhiễm HIV để in ấn bản mới nhất. Liệu việc này có đề ra mối nguy hiểm nào không? Mời bạn cùng tìm hiểu.
Is there any danger in an Austrian magazine's bold move to print its latest edition using blood from people who are HIV positive? Well, Julian Veal, co-founder of the magazine The Vanguardist, says no. The magazine took the blood from 3 HIV-positive donors, sterilized it, and tested the blood before printing to make sure that it was 100% safe. If you hold this magazine in your hands, it is like holding someone with HIV, he says. The magazine wanted to make a statement against the stigma attached to HIV and what they call irrational fears of HIV-positive people. While it is not clear whether they were successful, the magazine's move generated a lot of media attention and public debate.
Tạp chí The Vanguardist lấy máu từ 3 người HIV dương tính, tiệt trùng và xét nghiệm trước khi in để bảo đảm 100% an toàn. Người đồng sáng lập tạp chí này nói ông muốn đưa ra một tuyên bố chống lại thành kiến gắn với HIV và điều mà họ gọi là nỗi sợ hãi phi lý những người HIV dương tính. Không rõ là tạp chí có thành công với ý tưởng này không, nhưng động thái này đã tạo ra rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông và tranh luận công khai. Sterilize là tiệt trùng. Stigma là thành kiến, irrational fear là nỗi lo sợ phi lý, và generate là tạo ra, gây nên. Trong câu chuyện sau đây, hai nhà vô địch đua xe công thức bột thuộc hai thế hệ khác nhau cùng chia sẻ suy nghĩ về sự nguy hiểm và lòng dũng cảm trong môn thể thao của họ.
finally, two Formula One champions who agree that danger is a key part of their job and the sport of motor racing in general. Current champion Briton Lewis Hamilton and legendary 85-year-old driver Sir Stirling Moss had an opportunity to drive around the Monza circuit in Italy recently. They drove classic Mercedes-Benz racing cars from the 1950s, a time when the sport was much more dangerous than it is today. Lewis Hamilton noticed that bravery has a different meaning today than it did in Sir Stirling's day. Back then, a large part of racing involved bravery because of the danger, adding that drivers today are not heroically brave.
Nhà vô địch hiện tại Lewis Hamilton người Anh và tay đua huyền thoại 85 tuổi Sir Stirling Moss mới đây đã có cơ hội lái xe quanh đường đua Monza ở Ý. Họ lái chiếc xe đua cổ điển Mercedes-Benz từ những năm 1950, thời điểm mà môn thể thao này nguy hiểm hơn rất nhiều so với hiện nay. Lewis Hamilton nhận định rằng sự dũng cảm ngày nay mang một ý nghĩa khác so với 50 năm trước, rằng những người đua xe thời nay không dũng cảm một cách anh hùng. Champion là nhà vô địch, legendary là mang tính huyền thoại, circuit là đường đua xe và bravery là sự dũng cảm. Danger thường xuất hiện trong cụm từ in danger of something để chỉ ai hay thứ gì gặp phải nguy cơ nào đó.
The government and other conservation groups are making efforts to protect thousands of species in danger of extinction.
Động từ in danger có nghĩa là đặt ai hay thứ gì vào tình thế có thể khiến họ gặp nguy hiểm hay tổn hại.
As night falls, the lost hiker feels increasingly endangered by the rough terrain and what is lurking in the dark.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những người dân ở lưu vực Hồ Chát có nhiều điều để mong đợi, theo lời Phó Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến thăm gần đây của ông tới Nigeria. Năng lượng của họ, sự sáng tạo của họ được phản ánh trong những người trẻ tuổi khắp khu vực, chỉ đường hướng tới một tương lai cho lưu vực Hồ Chát được định hình bởi tăng trưởng, bởi cơ hội và bởi phẩm giá. Tuy nhiên, trước hết họ phải xua tan cơn bão lớn và nguy hiểm đang che mờ tương lai tươi sáng đó. Phó Ngoại trưởng Blinken nói, cuộc chiến chống lại Boko Haram là cuộc đấu tranh vì tương lai này, một tương lai khai mở tiềm năng của tất cả mọi người, sự thịnh vượng của các quốc gia và hòa bình cho toàn bộ khu vực. Trong những năm qua, các nước lưu vực Hồ Chát đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc làm suy yếu Boko Haram, và Hoa Kỳ tán dương tất cả các nước này, bao gồm Nigeria, Niger, Chad, Cameroon và Benin, vì đã lập nên lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp đa quốc gia, tất nhiên có nhiệm vụ chấm dứt cuộc nổi dậy của Boko Haram. Hoa Kỳ toàn tâm toàn ý hỗ trợ cuộc đấu tranh này và sẽ tiếp tục cung cấp cho lực lượng đặc nhiệm những cố vấn, sự huấn luyện và những nguồn lực cần thiết. Nhưng chiến thắng trên chiến trường là không đủ để bảo đảm sự chiến bại lâu dài của Boko Haram. Vì mục tiêu đó, hệ tư tưởng của Boko Haram phải bị vô hiệu hóa thông qua việc chính phủ cung cấp an ninh dân sự và sự quản trị dân sự. Những vi phạm nhân quyền phải được điều tra và những người vi phạm phải bị buộc chịu trách nhiệm. Quan hệ thường dân quân đội phải được cải thiện. Và cuối cùng, những cộng đồng chịu khổ ải dưới nắm tay đè nặng của Boko Haram phải được giải phóng và bình ổn, và người dân phải được cung cấp hỗ trợ nhân đạo, những dịch vụ cơ bản và cơ hội kinh tế. Phó Ngoại trưởng Blinken nói, nếu chúng ta không chấp thuận và theo đuổi phương thức toàn diện này, chúng ta có thể đánh bại được Boko Haram trên chiến trường, nhưng để rồi lại phải chạm trán với Boko Haram phiên bản mới, trỗi dậy từ đống tro tàn của chúng. Phó Ngoại trưởng Blinken nói tiếp, khi chúng ta nhìn về tương lai, những thách thức khó khăn của thời điểm này lớn bao nhiêu, thì sự hứa hẹn và tiềm năng của vùng này cũng lớn bấy nhiêu. Chúng tôi tin tưởng rằng các nước lưu vực Hồ Chát, với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, Pháp, Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu và những đối tác quốc tế khác, sẽ giành chiến thắng cuộc đấu tranh này và đưa vùng này tiến lên hiện thực hóa một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta hãy chuyển sự hiệp nhất về viễn kiến của mình thành sự hiệp nhất lâu bền về hành động.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter nói rằng sự bành trướng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông gây ra một mối rủi ro mỗi ngày một lớn cho sự thịnh vượng của khu vực. Và những hành động của Bắc Kinh có thể dựng lên điều mà ông gọi là bức tường thành của sự tự cô lập. Người đứng đầu công tác quốc phòng Mỹ đã nhận định như vậy hôm thứ Sáu khi ông đọc diễn văn tại lễ tốt nghiệp của sinh viên trường võ bị hải quân ở tiểu bang Maryland. Ông cũng cho biết là để chứng tỏ sự nghiêm túc đối với chiến lược tái cân bằng sang Á Châu, Hoa Kỳ sẽ bố trí ở Biển Đông những khí tài quân sự tối tân nhất như khu trục hạm tàng hình và chiến đấu cơ tàng hình. Tường thuật của hãng thông tấn chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhiệm vụ không kích của Mỹ và pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết 104 phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Syria. Hãng tin Anadolu hôm nay nói nhiệm vụ tấn công trả đũa đã diễn ra hồi tối thứ Sáu vài giờ sau khi rocket bắn đi từ phần đất do nhà nước Hồi giáo kiểm soát rơi xuống tỉnh biên giới Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ gây thương tích cho 5 người. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cảnh báo là sẽ có hành động đáp trả đối với hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ ở Âu Châu. Phát biểu hôm thứ Sáu trong lúc đi thăm Hy Lạp, Tổng thống Putin nói ông sẽ phải đáp trả sau khi Hoa Kỳ bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn ở Romania và Ba Lan. Tuy chỉ trích hệ thống của Mỹ đe dọa an ninh Nga, ông Putin không cho biết chi tiết về sự đáp trả mà chỉ nói rằng Nga không hành động trước mà chỉ phản ứng lại trước hành động của Mỹ. Washington chưa bình luận về phát biểu của Tổng thống Putin. Một lá thư ngỏ của 150 chuyên gia y tế kêu gọi hoãn lại cuộc tranh tài Olympic ở Rio de Janeiro hoặc rời địa điểm vì dịch Zika. Những người ký tên bao gồm các chuyên gia y tế công cộng của hơn 20 quốc gia hôm thứ Sáu nói rằng việc tiếp tục tổ chức Olympic là vô trách nhiệm và thiếu đạo đức. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ là bác sĩ Tom Frieden nói rằng không có lý do nào về y tế công cộng để hủy bỏ hoặc đình hoãn Olympic. Tin tức đầu tuần này về sự phát giác một loại siêu vi khuẩn làm cho nhiều người ngạc nhiên vì loại vi khuẩn chống lại mọi loại thuốc kháng sinh trước đây chưa xuất hiện ở Mỹ. Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, bác sĩ Tom Frieden nói loại vi khuẩn mới chống lại tất cả các loại thuốc kháng sinh hiện có, kể cả colistin. Tháng trước, các bác sĩ ở Pennsylvania đã phát giác một phụ nữ mà họ chữa trị đã nhiễm một loại virus E. coli có tên là CRE, trong đó có một gen kháng colistin. Và hiện tượng này đã xảy ra ở những nơi khác, nhưng trước đây chưa từng xuất hiện ở Mỹ.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.